Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Tòa Ban Việt Ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 22 thước, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, trong 30 phút đầu tiên của chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức Việt Nam và thế giới, chúng tôi có bài viết phân tích chuyện thời sự đang làm công luận Việt Nam nóng lên trong mấy ngày qua. Đó là phát ngôn của đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam liên quan đến việc tỉnh Hà Tĩnh điều động giáo viên nữ đi tiếp khách tại phòng karaoke. Tiếp theo sẽ là chuyên mục sức khỏe trình bày về tình trạng ung thư tại Việt Nam. Trong phần thứ hai của chương trình phát thanh, chúng tôi sẽ mở đầu bằng bản phúc trình thường niên về tự do ngôn luận trên mạng Internet. Tiếp theo sẽ là ý kiến của một số nhà hoạt động giáo dục về xung đột gần đây tại Đại học Hoa Sen ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ khép lại với tường trình của chúng tôi từ Việt Nam về nghề trồng rau ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe bản tin chi tiết.
Nam Nguyên và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Trả lời chất vấn tại Quốc hội vào chiều nay ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng vụ thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra, Bộ Tài nguyên Môi trường hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy vậy, ông Hà nhấn mạnh theo nguyên văn, chúng ta đã dồn hết sức để giải quyết hậu quả. Ông Trần Hồng Hà cho biết trong quá trình khắc phục sự cố ở nhà máy Formosa Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên Môi trường đã lập một ban giám sát theo dõi 24/24 về nước thải, khí thải, chất thải rắn. Bộ cũng yêu cầu Formosa phải tuân thủ các điều kiện về xả thải của Việt Nam hoặc quốc tế. Vẫn theo lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Formosa cam kết sẽ chuyển từ công nghệ dập cốc ướt gây ô nhiễm sang công nghệ khô. Đồng thời hệ thống xả thải sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14000 để có thể giảm bớt ô nhiễm trong thời gian sắp tới.
Trong các câu hỏi khác liên quan đến lĩnh vực môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhìn nhận, nông thôn Việt Nam hiện nay không còn bình yên. Nông thôn chịu tác động mạnh của quá trình công nghiệp hóa và dịch chuyển dịch vụ. Môi trường nông thôn, làng nghề cũng như các cụm công nghiệp đều chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, việc sử dụng phân bón quá nhiều và thiếu kiểm soát cũng gây ảnh hưởng lớn tới môi trường ở nông thôn. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, việc xử lý môi trường nông thôn phải được nằm trong kế hoạch tổng thể về xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, ông nhìn nhận các kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn mà ông gọi là phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để soạn thảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó bao gồm quy hoạch hạ tầng cơ sở nông thôn, giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn. Báo chí Việt Nam cho rằng trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà còn chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề.
Bộ Công Thương cho biết có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kể từ ngày hôm nay 15 tháng 11. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xác nhận ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22 tháng 10 vừa qua và đến nay chưa nhập cảnh trở lại. Bộ này cho rằng ông Vũ Đình Duy đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và vi phạm quy định về quản lý việc đi nước ngoài. Hiện cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang có lệnh truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, cũng được cho đã trốn ra nước ngoài. Ông này bị buộc tội làm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng khi còn đương chức ở PVC. Hai tập đoàn hóa chất và dầu khí đều trực thuộc Bộ Công Thương.
Hôm nay ngày 15 tháng 11, 39 ngư dân Việt Nam được chính quyền Indonesia phóng thích đã lên đường về nước qua cửa khẩu sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin này cho biết, các ngư dân đã bị giam giữ khoảng từ 3 đến 4 tháng vừa qua ở đảo Ranai của Indonesia. Tàu của số ngư dân này được cho là đã xâm nhập vùng biển Indonesia và đánh bắt hải sản trái phép. Đa số các ngư dân được phóng thích hôm nay có sinh quán ở Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ngãi và Quảng Bình. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, từ đầu năm tới nay có khoảng 98 tàu đánh cá và 1.100 ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ. Trong số này, 720 ngư dân đã được trả về Việt Nam và hiện vẫn còn 320 ngư dân đang bị giam giữ ở các đảo của Indonesia.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhìn nhận tình trạng đình công tự phát trên cả nước đang gia tăng. Trong 5 năm vừa qua, tính từ năm 2009 đến nay, đã xảy ra hơn 3.600 vụ đình công hoặc ngừng việc tập thể mang tính tự phát ở 40 tỉnh thành. Nhiều giới chức công đoàn của các địa phương đã tham gia cuộc hội thảo mang tên Thực trạng và nguyên nhân các cuộc ngưng việc tập thể và đình công trong thời gian vừa qua, được tổ chức vào chiều hôm nay 15 tháng 11 tại Hà Nội. Các giới chức công đoàn trực thuộc nhà nước cho biết, đa số các cuộc đình công tự phát xảy ra trong khu vực doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đặc biệt đối với doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan trong ngành dệt may da dày. Cho đến nay, Việt Nam không có tự do nghiệp đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một cơ quan của nhà nước, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiện có hơn 21.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ, đưa Việt Nam lên đứng hàng thứ 6 trong số các nước có nhiều du học sinh theo học tại Hoa Kỳ. Báo cáo Open Doors 2016 về trao đổi giáo dục quốc tế do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 15 tháng 11 tại Hà Nội ghi nhận như vừa nêu. Theo đó, Việt Nam đã tăng 3 bậc so với năm 2015 và lượng du học sinh Việt Nam sang Mỹ đã tăng khoảng 14,3%. Báo cáo cho biết, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ chủ yếu theo học ở bậc đại học, khoảng 15% trong số này theo học cao học và 7,8% tham gia các chương trình thực hành không bắt buộc và 9,9% theo học các chương trình không cấp văn bằng như chương trình tiếng Anh hoặc học tập ngắn hạn. Hoa Kỳ là nước tiếp nhận sinh viên quốc tế đứng đầu thế giới. Tổng lượng du học sinh nước ngoài tại Hoa Kỳ chiếm hơn 5% trong tổng số 20 triệu sinh viên bản địa.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tòa án Hiến pháp và Hành chánh đặc khu Hồng Kông mới ra phán quyết không công nhận hai đại biểu đắc cử vì lời tuyên thệ nhậm chức của họ không hợp lệ. Hai đại biểu được nói tới trong phán quyết của tòa là Lương Tụng Hằng, 30 tuổi và Du Huệ Trinh, 25 tuổi. Cả hai đều thuộc phe ủng hộ dân chủ, được cử tri Hồng Kông bỏ phiếu tín nhiệm trong vai trò đại biểu hội đồng lập pháp. Nhưng khi tuyên thệ nhậm chức, họ tự ý thêm vào câu Hồng Kông là một quốc gia, tức không thuộc về Trung Quốc. Vì điều này nên lời tuyên thệ của họ không được thường vụ hội đồng lập pháp Hồng Kông chấp thuận và vụ việc phải đưa ra tòa phân xử.
Trong phán quyết dày 56 trang công bố hồi sáng nay, ông chánh án khu Khánh Tường viết rằng lời tuyên thệ của cả hai người đều không hợp lệ, không có giá trị pháp lý. Phán quyết cũng có đoạn viết là thái độ ngạo mạn của hai đại biểu đắc cử Lương Tụng Hằng và Du Huệ Trinh chứng tỏ họ không muốn tôn trọng bản hiến pháp của đặc khu Hồng Kông, do đó tòa quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử đối với hai người này. Hồi tuần rồi, Bắc Kinh cũng lên tiếng nói về việc này, nhấn mạnh rằng những đại biểu nào không đọc đúng lời tuyên thệ hay cố ý coi thường lời tuyên thệ đều không được công nhận. Có lẽ để giải tỏa những nghi vấn cho rằng phán quyết của tòa bị lung lạc bởi Bắc Kinh, ông chánh án khu Khánh Tường còn viết trong phán quyết rằng bất kể quan điểm của Bắc Kinh như thế nào, phán quyết của tòa không thay đổi.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, dư luận lại một lần nữa bùng lên phẫn nộ trước phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ liên quan đến câu chuyện điều động hơn 20 giáo viên nữ đi tiếp khách, rót rượu, hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh vừa qua. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Vào sáng ngày 14 tháng 11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh điều động giáo viên tiếp khách rót rượu là sai nguyên tắc của cán bộ và ảnh hưởng uy tín của ngành, vì những giáo viên này ngoài việc là các nhân viên chuyên môn còn là tấm gương xây dựng hình ảnh nhà trường trong mắt phụ huynh và nhân dân. Tuy nhiên, ông Nhạ sau đó lại nói rằng mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả, nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị phản ứng gì, thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước, xong mới tính chuyện đến người ép buộc. Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc đã. Phát biểu này có hai chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất, ông Bộ trưởng cho rằng có ai đó ép buộc khi ra lệnh điều động, và thứ hai là chính các giáo viên bị điều động phải có bổn phận tự bảo vệ mình trước khi tố cáo. Về chuyện ép buộc, ông Lê Bá Thiềm, trưởng phòng giáo dục thị xã Hồng Lĩnh đã xác nhận chính ông là người ký lệnh, và đây là điều bình thường kể cả người bị điều động là giáo viên nữ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã được báo chí cho biết vụ việc, nhưng ông cho rằng lỗi tới đâu xử lý tới đó. Câu nói nửa vời này không thỏa mãn được bức xúc của dư luận, trong khi ai cũng biết rằng từ nhiều chục năm qua, vấn đề điều động nhân viên dưới quyền làm những công việc trái với chuyên môn của họ là chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh từ Nghệ An cho biết nhận xét của cô về nguyên nhân sâu xa để Ủy ban Nhân dân cũng như các cơ quan toàn quyền điều động nhân viên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.
Về cái người giáo viên á, khi mà họ phải chạy bằng người chạy chức, họ bỏ ra một khoản tiền rất là lớn. Và khi bỏ ra một khoản tiền lớn để xin việc, để được vào biên chế thì họ muốn ở lại. Và chính vì muốn được ở lại dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi và phải chấp nhận những điều kiện mà cấp trên đưa ra. Kể cả là đi tiếp khách hay là thậm chí là có thể là ngủ một quan chức, họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi. Thì cả cái hệ thống đạo đức của mình nó băng hoại và nó đề đến như thế. Mình thấy là đấy là một cái tấm nam. Bức nhớ về xã hội. Và nhưng cái đau khổ của họ tức là vì họ lại là người dạy đạo đức. Nhưng mà kỹ thuật thì lại không thể nào mà giữ được cái đạo đức. Và cái lỗi này là theo như anh bộ trưởng bộ giáo dục trả lời, nhưng mà lỗi này là lỗi của người giáo viên thì là cái rất thực tế. Nhưng thật ra thì những người giáo viên từ xưa đến giờ chỉ làm tất cả là không phải là giáo viên mà là cán bộ nói chung, họ chỉ làm tư lệnh. Vì biết là cái lệnh đấy nó không đúng, nhưng mà vì danh, vì lợi, họ chấp nhận đánh đổi và chấp nhận làm thông lăng.
Một giảng viên đại học khác, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, nhìn vấn đề này khác hơn.
Là một cái quan niệm rất là phong kiến, tức là xem dân, xem cấp dưới, xem người cấp thấp hơn như là con dân đó rồi, điều gì làm đó. Thì cái đó tất nhiên là không chấp nhận được và phải thay đổi, nhưng mà còn thay đổi như thế nào thì đó là một vấn đề trong cái bối cảnh chung của Việt Nam như vậy. Và tôi cho là lần này vì nó lộ ra, vì có người tham tiền rồi nó đưa lên báo chí thì mới thành om sòm, nhưng mà và mình thấy là ô kinh khủng, nhưng mà tôi lại cho là đó là bắt đầu dấu hiệu là khá hơn đó. Vì trước đây nó chắc là nó vẫn xảy ra và có thể là nó xảy ra có khi còn tệ hơn, mà không bao giờ có tiếng gì hết, có điều tiếng gì hết, không ai dám tham tiền hay là không ai cảm thấy cần phải tham tiền. Bây giờ có tham tiền đã là có tiến bộ rồi.
Vấn đề thứ hai gây phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ sự cáo buộc lòng tự trọng của các giáo viên, khi ông Bộ trưởng gán ghép thái độ của họ gần như thỏa hiệp với chính quyền để làm công việc rót rượu hát hò như những cô tiếp viên karaoke, trong khi họ là cấp dưới, còn người ra lệnh buộc họ phải làm việc ấy là Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, mà trực tiếp là cán bộ giáo dục. Ông Đinh Kim Phúc, giảng viên Đại học Mở, cũng là nhà nghiên cứu Biển Đông bức xúc.
Hà Tĩnh trong mấy ngày qua, trong vấn đề điều động các cô giáo phải đi phục vụ tiệc rượu và karaoke đấy, không hề có trong tiền lệ của giáo dục Việt Nam. Thông qua cái bài phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đấy, mà Việt Nam Net phải rút bài, rồi đưa lại bài khác. Tất cả những gì trên báo chí, như là báo Minh Trí đã đưa ra đấy, thì tôi nói, với tư cách là một thầy giáo, tất cả những cái câu trả lời thì Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đấy, thì đánh giá đây là một cái trả lời của một cái tên đầu gấu bảo vệ cho được những thanh ma con trong giáo dục Việt Nam hiện nay. Từ ngày hôm qua đến nay là dư luận Việt Nam rất là phẫn nộ những cái hành xử mất dạy của các quan chức Hà Tĩnh khi điều các giáo viên đi tiếp rượu. Nhưng mà người ta quá phẫn nộ đối với một cái câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Và tôi chỉ nói rằng nếu như vợ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam mà được điều đi để tiếp rượu thì Phùng Xuân Nhạ có lẽ không có những câu trả lời trước dư luận như thế.
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh nhận xét câu phát biểu này như sau.
Tôi thì tôi nghĩ là ông nói như vậy không có sai về mặt nguyên tắc. Tại vì nếu như cũng là xã hội thối nát hay là xã hội xấu xa đó, nhưng mà từng người có phản ứng khác nhau thì cái mức độ mà nó xấu đó, nó cũng có giảm đi. Nếu nói một cách rất khách quan như vậy, nhưng mà đúng là đó là nói dùng lý trí. Còn tôi đọc bài và những cái phát biểu đó của ông thì tôi vẫn cảm thấy, và mọi người đều mong đợi là ông lên án cái người điều động và không bênh vực thì thôi, nhưng mà không được phê phán những người mà chấp nhận. Và tôi cũng thông cảm với các cô đó thật, bởi vì nếu như các cô nhất là ở quê mà dám cãi, nhất là cô là giáo viên tiểu học thì như vậy, mầm non gì đó, thì cô rất là và trẻ nữa thì chắc chắn mà không dám cãi đâu. Tại vì nếu cãi là coi như là sẽ hậu quả sẽ là chắc là bị đuổi việc hoặc là bị, nói chung bị đủ thứ, và chưa kể là xung quanh ai cũng chấp nhận một cách rất là bình thường. Thì tôi nghĩ cách các cô thì cũng hơi oan cho các cô, mặc dù đúng là mình mong là nếu các cô phản ứng thì chắc là đã khác, nhưng mà tôi không nghĩ là cố gắng phản ứng và cái chuyện đó là hiểu được.
Vài giờ sau khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu, trang Vietnamnet rút bài xuống và thay vào đó là một bài mới hơn. Tuy nhiên, hai ngày sau, mạng xã hội vẫn còn sôi động với câu chuyện này, cho thấy rằng người dân đã góp phần không nhỏ vào việc nhận xét, phê bình phát ngôn của lãnh đạo ngày một rộng rãi và đa dạng hơn so với trước đây.
Kính thưa quý vị thính giả, thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới hồi năm 2012 cho rằng các ca ung thư ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang gia tăng. Có những quan ngại nhất định liên quan đến nguyên nhân được cho là phổ biến dẫn đến sự gia tăng các ca ung thư này ở Việt Nam. Tạp chí Sức khỏe Đời sống và Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu.
Một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC cho biết, trong năm 2012, toàn thế giới đã có hơn 14 triệu ca ung thư mới, cao hơn con số 12 triệu 700 ngàn ca được đưa ra vào năm 2008. Các nhà nghiên cứu dự đoán đến năm 2025, các ca ung thư trên toàn thế giới sẽ tăng lên 19 triệu 300 ngàn người. Nhưng điều đáng chú ý là hơn một nửa số ca ung thư và số ca tử vong do ung thư đến từ các khu vực kém phát triển. Tại Việt Nam, nghiên cứu của IARC cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể các ca ung thư thời gian qua. Cụ thể, tỷ lệ này là 140 ca trên 100 ngàn dân. Tỷ lệ này tính trung bình trên toàn thế giới là 180 ca trên 100 ngàn dân. Nói về xu hướng này, giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết.
Là tôi dựa vào số liệu của WHO mà tổng quát toàn cầu đó với Việt Nam. Ha, một và thứ hai thì là có tăng lên, nhưng cái tăng lên cũng thấy là tăng lên chung trên thế giới ha. Thế giới cũng tăng thì mình cũng tăng, chứ còn đây một số liệu nói rằng là nó nguy cơ cao nhất ha, không thôi nguy cơ cao nhì thì tôi thấy không đúng. Tại vì ra lại rồi các tính số liệu đó thì là Việt Nam ở cái mức cũng trung bình thôi.
Báo cáo của IARC hồi cuối năm 2013 cũng cho thấy ung thư phổ biến nhất thế giới hiện nay là ung thư phổi với 1 triệu 800 ngàn ca, chiếm 13% tổng số các loại ung thư. Tiếp sau đó là ung thư vú với 1 triệu 700 ngàn ca, ung thư đại tràng là 1 triệu 400 ngàn ca. So sánh với Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng cho biết.
Ví dụ ung thư vú của Việt Nam ha, thì là khoảng 23 người mới mắc trên 100.000 phụ nữ. Thì con số đó mà của Mỹ rõ ràng là với châu Âu là khoảng 80-90, có nghĩa là cái risk của nó cao hơn của mình nhiều lắm, Việt Nam nhiều lắm đó. Thì sao nói vậy, cái ung thư cổ tử cung thì là sau 75 đó ha, thì ở miền Nam nó nhiều lắm. Bây giờ cái số liệu sao nó giảm xuống hơn phân nửa, thành ra nó đứng sau ung thư vú ha, ung thư nhiều nhất. Nhưng mà ung thư cổ tử cung đứng hàng thứ tư, theo số liệu của, nó gọi là IARC đó. Thì như thế thì sao không nói cái đó mà đi nói là nó tăng cao. Có những cái khác là cái ung thư gan, ung thư phổi thì nó cao. Cao nhưng mà số liệu nó sấp xỉ Trung Quốc, sấp xỉ Hàn Quốc và các nước Đông Á đó, chứ không phải nó giọt lên.
Theo các chuyên gia về ung thư của IARC, nguyên nhân chung khiến các ca ung thư gia tăng trên toàn cầu là vì dân số gia tăng. Bác sĩ David Foreman, người đứng đầu phòng nghiên cứu về ung thư của IARC cho biết.
The main reason for the increase.
Nguyên nhân chính khiến gia tăng các ca ung thư trên thế giới là do những thay đổi về dân số. Chúng ta có nhiều người hơn, và nhiều người già hơn khi ở độ tuổi đó, thì họ dễ bị ung thư hơn. Những thay đổi này tại một số vùng trên thế giới, đặc biệt là nước kém phát triển, khiến sự gia tăng của ca bệnh ung thư càng dễ nhận thấy. Chúng ta thấy nhiều ca ung thư ở châu Á, Nam Mỹ và châu Phi. Vấn đề là, chính là do thay đổi trong dân số.
Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng cũng cho rằng đây là yếu tố hàng đầu dẫn đến việc gia tăng các ca ung thư ở Việt Nam thời gian qua.
Dân số người Việt Nam tăng lên nhiều. Thứ hai là lão hóa, người Việt Nam giờ là sống lâu lắm, thì nó cũng là nguy cơ. Thứ ba là đúng là có những cái ô nhiễm nhưng mà cũng trên thế giới cũng là vấn đề ô nhiễm chung thôi. Việt Nam chỉ có mới khoảng sau này mới có mấy vấn đề đặc biệt, nhưng mà chưa xác định được. Thì nói đại thì không dám nói. Và hơn nữa là người Việt Nam sau này phải nói là dù cái nền y tế chưa phải là hay, nhưng mà cũng phát hiện được người bệnh, người ta thì có một số lo thì là được đi khám sớm. Và cái phương tiện hiện nay cũng không phải là phương tiện mà thật là hiện đại, nhưng mà những cái phương tiện hay đó thì hiện giờ Việt Nam cũng có rồi, cho nên có thể phát hiện sớm hơn. Và như vậy thì là vậy thì cái nó nổi cộm lên thấy như thế.
Theo giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến việc gia tăng các ca ung thư trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là khói thuốc lá và lối sống.
Thứ nhất là phải nói là smoking. Cái đó là 1/3 cái số người chết vì ung thư trên toàn thế giới, mà cái số liệu nó cũng cao ở với mình đây. Mình đây là số liệu của IRC thì là 41 người đàn ông bị ung thư phổi trên 100.000 người, số đó cao. Và ung thư gan thì là 40 trên 100.000 người. Thì như vậy đó thì cái đó là rồi còn cái thứ hai đó là cái nhóm thứ hai với cái nhóm là dinh dưỡng, ăn uống và nếp sống, là tôi ưa nói cho người Việt Nam, tôi nói là bệnh theo miệng mà giàu đó, thì dễ hiểu hơn. Thì là rõ ràng là ăn uống, ăn mặn quá, ăn ít rau, trái, rồi để ngồi một chỗ, rồi béo phì, rồi uống rượu mới có nó cộng lại hết.
Báo cáo của IARC công bố hồi năm 2014 về ung thư cho thấy gần nửa triệu ca ung thư mới mỗi năm trên toàn thế giới có liên quan đến cân nặng. Theo báo cáo này thì béo phì đã trở thành nguy cơ hàng đầu có liên quan đến khoảng 3,6% các ca ung thư trong năm 2012. Theo báo cáo, những ca ung thư do thừa cân và béo phì phổ biến ở những nước phát triển với khoảng 393.000 trường hợp, chiếm khoảng 5,2% các ca ung thư mới tại các nước này. Các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, không có tỷ lệ người bị ung thư do béo phì cao như Bắc Mỹ hay châu Âu, nhưng cũng đang có xu hướng gia tăng. Bác sĩ Melina Arnold, chuyên gia nghiên cứu thuộc IARC cho rằng điều này cũng khiến các nước đang phát triển ở châu Á phải quan ngại.
Yes, they should be because generally we've seen a larger.
Họ nên lo ngại về điều này vì gần đây chúng tôi thấy sự gia tăng nhanh chóng về BMI ở những nước đang phát triển, nhất là trong một thập kỷ qua và đang tiến gần đến với các quốc gia phát triển. Ví dụ như Mỹ chẳng hạn, các nước đó đều đang trải qua những thay đổi nhanh chóng trong xã hội và kinh tế, và chúng tôi thấy sự thay đổi trong cách sống về gần giống như cách sống của người dân ở các nước công nghiệp hóa. Các bệnh ung thư liên quan đến những thay đổi này cũng bắt đầu xuất hiện. Nếu nó chưa xuất hiện ngay bây giờ, thì nó cũng sẽ xuất hiện trong vòng 20 năm. Lý do là vì nếu bạn bị thừa cân hôm nay, không có nghĩa là bạn sẽ bị ung thư trong ngày mai. Luôn có một khoảng thời gian để ung thư phát triển.
Theo bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, tình trạng hút thuốc lá nhiều, thiếu hoạt động thể chất, cộng thêm với uống rượu ở nam giới Việt Nam đã khiến cho ung thư gan trở thành một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Theo ước tính đến năm 2012 của IARC, tỷ lệ nam giới bị ung thư gan ở Việt Nam là khoảng 40 ca trên 100.000 dân. Hiện, Việt Nam được xếp vào hàng top 3 nước có mức tiêu thụ rượu bia cao nhất châu Á chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc, với 3,4 tỷ lít bia một năm. Theo báo cáo của Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam, mức tiêu thụ đồ uống có cồn, đặc biệt là bia tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng được cho là một yếu tố quan trọng dẫn đến ung thư, theo báo cáo của IARC. Báo cáo về yếu tố này của IARC được công bố vào năm 2013 cho thấy vào năm 2010 có khoảng 223.000 người trên thế giới chết vì ung thư phổi do nguyên nhân từ ô nhiễm không khí. Theo IARC, tại các nước như châu Âu và Mỹ, sau nhiều thập kỷ thực hiện các quy định nghiêm ngặt về môi trường không khí, ô nhiễm không khí đã giảm xuống và có thể nói là trong lành hơn so với những vùng khác trên thế giới. Tuy nhiên, tại châu Á, quá trình công nghiệp hóa đang đe dọa chất lượng không khí tại đây. Bác sĩ Dana Loomis, phó giám đốc IARC cho biết.
In the United States and in Western Europe, as a result of several decades of
vùng người dân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí chính là châu Á. Đó là nơi mà quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng. Một lượng lớn người dân sống gần các nhà máy, các đường giao thông tấp nập và ô nhiễm tại đây rất cao. Nhất là Trung Quốc, Đông Nam Á và Ấn Độ, những nước có dân số đông.
Hiện, IARC cũng xếp không khí ô nhiễm vào nhóm 1, các chất gây ung thư cho người. Theo bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, ô nhiễm thực phẩm gây lây lan các loại virus viêm gan và nấm mốc cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư gan đáng quan tâm tại Việt Nam.
Hiện giờ thì rõ ràng là với cái số liệu chung đó, tại vì số liệu Việt Nam thì không thể dùng để nói, tại vì nó hơi manh mún ha. Nhưng mà rõ ràng là cái con B và con C đó, C thì ít hơn, nhưng hiện giờ cũng phát triển nhiều, thì hai con đó là chính nó là chịu trách nhiệm cho ung thư gan. Và ung thư gan ở người đàn ông Việt Nam thì là cùng với ung thư phổi thì là cao nhất. Tôi nhắc lại cái số liệu của IRIS thì là 40 người mới mắc trên 100.000 người.
Wow.
Đàn ông, tôi nói đàn ông tại vì phụ nữ thì chiếm khoảng phần 3 thôi, thì cái đó không giải thích được. Giải thích được là tại vì phụ nữ cũng bị mấy con virus đó, virus đó. Nhưng mà còn thêm đàn ông uống rượu dữ dội ha, có cộng thêm cái kia nó gọi là potentialize đó ha, cái làm mạnh lên cái virus ha. Rồi còn cái nữa là cái aflatoxin ha, ăn uống mà cái đồ nấm mốc đồ này kia đó thì ở Việt Nam không thể nào kiểm tra được hết.
Đề cập đến những lo ngại gần đây của người dân về những thực phẩm chế biến bẩn hoặc có các chất cấm có thể gây ung thư, giáo sư Nguyễn Trấn Hùng cho rằng điều này vẫn cần phải có thêm nghiên cứu để khẳng định chính xác.
Nói rằng cái ô nhiễm, nhất là thức ăn bẩn đó, nó gây ra 1/3 các ung thư thì không đúng. Cái ăn bẩn là nó nguy hại trước mắt, nó không kịp để mà bị ung thư phải lâu dài. Thành nên những cái ô nhiễm phải thời gian lâu dài. Nhưng mà kể cả ô nhiễm thì hiện giờ đang bị ô nhiễm nhiều thì không biết rằng thời gian tới nó sẽ ra làm sao. Nhưng mà nói rằng ô nhiễm của mình thật là nhiều để bây giờ bị ung thư thì chưa có nói được.
Giáo sư Nguyễn Trấn Hùng cho rằng người dân cần phải có thêm những thông tin để bảo vệ mình trước các nguy cơ ung thư, bao gồm lối sống, chế độ ăn và ô nhiễm. Nhưng cũng không phải vì thế mà quá hoang mang trước những thông tin dồn dập gần đây trên báo chí cho rằng Việt Nam là nước có nguy cơ ung thư nhất nhì thế giới. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị thính giả, Freedom House, tổ chức NGO chuyên theo dõi nhân quyền và tự do báo chí toàn cầu, hôm thứ Hai 14 tháng 11, công bố phúc trình thường niên về tự do mạng năm 2016, cho thấy Việt Nam đứng hạng 76 trong số 88 quốc gia trên thế giới. Thanh Trúc có mặt tại chỗ và tường trình đến quý vị sau đây.
Duy trì chính sách kiểm soát Internet, theo dõi, đánh sập các trang mạng xã hội, hạn chế thông tin và tiếp tục vi phạm quyền người sử dụng mạng, bất chấp luật lệ, đàn áp bloggers bằng chiêu bài bảo vệ an ninh quốc gia, là tình trạng đã và đang xảy ra tại Việt Nam mà không có sự cải thiện đáng kể nào từ năm ngoái đến năm nay. Những lý do đó khiến Việt Nam bị xếp hạng 76 trên 88 quốc gia trong phúc trình về tự do mạng 2016 được Freedom House công bố trưa thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua. Báo cáo thường niên về tự do mạng năm 2016 của Freedom House xếp 30 quốc gia đầu với màu xanh lục được coi là có tự do mạng, trong đó những quốc gia như Mỹ, Canada, Đức, Australia, Nhật, Anh, Pháp, Italy, Estonia, Georgia, Nam Hàn, Philippines, vân vân. Tiếp đến, những nước có màu vàng, tức chỉ có tự do phần nào. Việt Nam nằm gần cuối bảng trong nhóm các nước màu tím, không có tự do mạng. Như vậy, Việt Nam kém Saudi Arabia một bậc và chỉ hơn Trung Quốc một bậc về tự do mạng mà thôi. Với sự phối hợp của Google, buổi công bố phúc trình tự do mạng 2016 được Freedom House đánh giá là một sự kiện đặc biệt vì có một vòng thảo luận bao gồm chuyên gia của Freedom House cũng như các tổ chức xã hội dân sự khác tham dự. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, Giám đốc Dự án Tự do trên mạng của Freedom House, bà Sanya Kelly, cho biết.
Freedom on the Net is a unique project because it tracks.
Rằng tự do mạng là một dự án đặc biệt, qua đó cho thấy sự tăng gia hoặc giảm sút những hành động kiểm duyệt mạng, bắt bớ, tấn công người sử dụng hoặc những vấn đề khác liên quan đến các mạng xã hội và những người truy cập các trang mạng đó.
Vietnam has been quite restricted for a period of years, and we have seen that over the past year as well. Vietnam is actually one of the most censored countries in the world.
Việt Nam nắm quyền kiểm soát hầu như toàn diện Internet trong những năm qua và vẫn tiếp tục là một trong những nước kiểm duyệt mạng nghiêm khắc nhất trên thế giới. Chúng tôi biết có nhiều bloggers bị bắt nhốt hay bị sa thải khỏi công ty vì đã lên tiếng chỉ trích chính phủ. Chúng tôi cũng nhìn thấy người dân bị bắt và bị xét xử vì những lời phát biểu của họ trên mạng. Trong rất nhiều trường hợp, chỉ một trang blog về nhân quyền hay dân chủ mà người viết bị tống giam từ 5 đến 10 năm tù, trong lúc cái gọi là tội mà chính quyền gán cho họ chỉ là đưa ra một hệ tư duy khác với chính quyền. Trong năm qua, tại Việt Nam, đã có nhiều tổ chức xã hội dân sự không được phép thành lập, nhiều trang Facebook bị ngăn chặn. Đây là cả một vấn đề đáng quan ngại, vì Facebook là một kênh thông tin và truyền thông của rất nhiều người sử dụng ở Việt Nam, mà nhà cầm quyền thì đã và đang tìm mọi cách để phá hủy đường truyền và đường liên lạc hữu hiệu này. Vẫn theo phúc trình của Freedom House về tự do mạng 2016, cả thế giới có 3 tỷ 200 triệu người lên mạng mỗi ngày, 67% số người ở các nước bị sách nhiễu, bị trù dập vì phê bình chính phủ hay quân đội, 38% số lượng các trang mạng xã hội hoặc những lời nhắn trên mạng, kể cả những đường truyền hay điện thoại di động với các dịch vụ trên mạng bị cố ý làm cho đứt quãng, thì Việt Nam là một trong những quốc gia áp dụng những hình thức kiểm duyệt như thế. Buổi hội luận tiếp sau phần công bố phúc trình của Freedom House cũng do tổ chức NGO này điều hợp đã tạo sự chú ý của cử tọa khi ý kiến về sự nhanh nhạy, tiện ích và hữu hiệu của công nghệ thông tin đã khiến cho các chính phủ không thể nào ngăn chặn hay kiểm soát được toàn diện mạng lưới toàn cầu qua Facebook, Twitter hoặc apps. Thanh Trúc, tường trình từ Washington.
Cũng liên quan đến vấn đề quyền tự do. Sau đây mời quý vị theo dõi bài viết của blogger nhà báo Trương Duy Nhất mang tựa đề Những tù nhân thầm lặng qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Mọi nguồn tin về Hồ Hải đến nay vẫn quá ít ỏi, không gì hơn ngoài mấy dòng thông báo bắt trên website Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sự lên tiếng ủng hộ anh cũng là quá ít ỏi và trầm lắng so với mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các trường hợp trước. Nguyễn Ngọc già cũng vậy, sau những dòng tin ít ỏi về phiên tòa, dường như không biết gì hơn. Không thấy sóng, không biểu ngữ băng rôn, không thấy ai xuống đường, không nghe những cuộc bão giông mang tên Hồ Hải, Nguyễn Ngọc già. Luật sư Lê Công Định gọi đó là những người tù cô đơn. Chữ cô đơn nghe đau quá. Vâng, đành rằng cô đơn, nhưng tôi muốn gọi sự cô đơn ấy là thầm lặng. Những tù nhân thầm lặng, nghe nó nhẹ nhàng và bớt đau hơn. Có thể vì Nguyễn Ngọc già chọn cách nấu mình, hoặc một Hồ Hải hay đụng chạm, gây thù chuốc oán quá nhiều với chính giới tranh đấu. Nhưng suy cùng, dù phương cách nào, lặng im nấu mình như Nguyễn Ngọc già, hay sùng bái cuồng dại thờ tôn cả thằng X khốn kiếp như Hồ Hải, thì mục tiêu, cái đích các anh vươn tới cũng cùng với lựa chọn của chúng ta. Cũng như đốn ngã gốc cây cần những nhát dao từ nhiều phía. Có thể chính họ đã chọn cách thầm lặng cho mình, nhưng chúng ta không được phép lặng im. Cũng như Lê Công Định, tôi hiểu và thấu cay sự cô độc trong tù, nhất là thời đoạn biệt giam, một mình trần trụi trên bệ xi măng với bốn bức tường bịt bùn xám xịt. Bạn để chơi, để trò chuyện không gì ngoài mấy con thạch sùng cùng đám kiến. Thông tin, may mắn cũng chỉ đoán định bằng cách đọc báo Nhân Dân, giam hôm vài bữa quản giáo nó nhét cho một tờ, xem rồi suy ngược. Trang 8, một bình luận phê phán. Thấy báo Nhân Dân chửi đánh cái gì thì cứ suy ngược lại để đoán tình hình thế sự bên ngoài. Không gì hơn, tù lâu như hải điếu cày, phải nhờ đến khi tôi vào trại 6 truyền lại mới biết đồng chí X là ai, một bầy sâu là lũ nào, và bên thắng cuộc viết cái gì, ai viết, tác giả ô sinh là ai. Cũng may, hải điếu cày và tôi là những trường hợp biết làm thông tin dù đã trong tù, còn không, coi như bịt bùn. Cô độc, nói vậy để hiểu và thấm hơn cái khao khát tiếp nhận dù chỉ là một nguồn tin nhỏ nhoi từ bên ngoài. Nhớ khi còn biệt giam ở trại B14, có cậu Khánh, người Hải Phòng buồn sát bên. Nó kể, mỗi sáng thứ bảy, dịp trại cho người nhà tiếp tế thức ăn, cứ áp tai vào tường nghe tiếng những bước chân vọng bên ngoài, rồi đoán mong tiếng chân mẹ mình. Hơn năm trời, không người thăm gặp, không quà, không tin. Chẳng hiểu vì sao, có hôm mưa bão quá, nghe nó đọc thơ vậy, lá rơi thôi cũng ngờ tiếng chân mẹ, mưa bão thế này, chắc mẹ chẳng đến đâu, đại khái thế, tôi không nhớ nhiều, một sự ngóng chờ, như không có gì có thể cô độc hơn. Nhớ hôm nghe tôi nhận thư con gái, nó gõ tường gọi bảo, anh đọc cho em nghe với, em thèm nghe ai đó đọc thư, dù không phải thư của mình. Hình như tôi đọc mà run cả môi. Nó áp tai vào tường nghe, rồi nhẩm đến thuộc lòng. Buồn cười, nó bảo, con gái anh viết như thơ, em phổ nhạc nhé. Rồi nó xịt xình tính tan hát như nhạc thật. Hình như nó vui lây. Mấy dòng giảng đơn của đứa con gái viết cho mình cũng khiến nó như thêm sức mạnh. Chả là mấy hôm trước nó bảo sốt, cảm ho, nằm lì suốt tuần. Vâng, những sợi dây gắn kết ấy không chỉ làm chức phận truyền tin cho những tù nhân như chúng tôi, ít nhiều đoán bệnh được thế cuộc bên ngoài, mà hơn cả, nó cho chúng tôi thêm sức mạnh, thêm niềm tin. Dấn thân là chấp nhận. Cái giá cô độc ấy đâu phải không lường đoán được, nhưng họ vẫn lựa chọn và chấp nhận cho mình. Ngoài Nguyễn Ngọc già, Hồ Hải, còn thêm những ai? Tôi, Lê Công Định, Hải Điếu Cày và nhiều, rất nhiều những bạn tù khác. Có được cái may mắn không đến nỗi cô độc như thế, nhưng sự cô độc ấy không phải là chúng tôi không thấm. Ngược lại, càng vậy, nhìn số phận và tấm gương những tù nhân thầm lặng càng khiến mình đau. Có thể họ chọn cách thầm lặng, có thể con đường và phương cách họ chọn khác chúng ta. Cứ giả vậy đi, nhưng vì mục tiêu và đích đến chung, không ai trong chúng ta được phép im lặng, đặc biệt khi họ đã rơi vào chốn ngục tù cô độc ấy. Sự lên tiếng của chúng ta nhiều khi cũng chẳng thay chuyển được gì, không cứu được các anh, nhưng nó cho các anh, cho thân nhân của họ và cho cả những người đang tranh đấu, đang dấn thân hiểu rằng họ không cô đơn. Đó là sức mạnh cho họ và cho chính chúng ta.
Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, việc tranh cãi giữa các nhóm khác nhau trong việc quản lý Đại học Hoa Sen kéo dài đã lâu với nhiều vụ kiện. Gần đây nhất là quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói rằng hội đồng quản trị do nhóm cổ đông chiếm đa số có quyền điều hành trường này. Một số sinh viên Đại học Hoa Sen đã biểu tình vì lo ngại trường của họ thay đổi sự quản lý theo hướng không vì lợi nhuận. Sau đây là ý kiến của một số chuyên gia ngành giáo dục trong và ngoài nước về vấn đề này. Kính Hòa thực hiện. Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, một người hoạt động lâu năm trong ngành giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, nay đã về hưu, nói rằng hồi năm 2006 khi trường Hoa Sen chuyển từ trường cao đẳng lên đại học với học phí tăng thì sinh viên đã từng biểu tình. Bà nói tiếp:
lần trước thì rất rõ học phí tăng lên, lần này đó thì nó học phí chưa tăng và thậm chí phía bên kia có cam kết là sẽ không tăng, nhưng mà nó lại cũng vẫn cảm thấy là nó bị dọa là nó sẽ thiệt hại.
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh nhớ lại rằng trường cao đẳng Hoa Sen đã được nhiều trí thức trong và ngoài nước góp sức vào làm cho phát triển tốt chỉ với một mục đích duy nhất là vì giáo dục từ trước khi có các trường đại học tư thục tại Việt Nam. Nhưng theo bà, thì từ khi có các trường đại học tư thục với cơ chế thị trường trong giáo dục thì mọi việc đã khác. Khi việc tranh cãi giữa một nhóm cổ đông và những người điều hành trường Hoa Sen bùng lên cách đây 2 năm, bà Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường, cho chúng tôi biết rằng đó là sự tranh cãi giữa hai khuynh hướng làm giáo dục, một là vì lợi nhuận, hai là phi lợi nhuận. Theo tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, thì ý kiến cho rằng Hoa Sen theo cơ chế phi lợi nhuận là không được thuyết phục.
Tất cả mọi trường ra đời mà trước có cái quy chế về đại học tư thục, chưa có phân biệt lợi nhuận, phi lợi nhuận gì hết, thì tất cả mọi trường dân lập đều gán cho mình cái chữ không vì lợi nhuận hoặc là bất vụ lợi gì gì đó. Cái câu đó gần như là công sức gắn vào các cái tuyên bố của cái trường đại học. Thì nếu Hoa Sen có cái câu đó, không có gì là đáng ngạc nhiên hết á. Tức là có thể người ta tin như vậy thật hay không, nhưng mà trích cái câu đó để mà nói rằng là vì thế chúng tôi là phi lợi nhuận, không dễ được chấp nhận. Nếu nói Hoa Sen mà có lịch sử phi lợi nhuận thì mình nói là cái phi lợi nhuận đã chấm dứt với sự tuyên bố thành lập trường đại học tư thục rồi.
Tiến sĩ Trương Nguyễn Thành, hiện là giáo sư tại Đại học Utah, Hoa Kỳ, nhận xét về mâu thuẫn giữa việc một trường đại học phi lợi nhuận và việc nó vận hành trên số vốn của các cổ đông.
Có cổ đông thì rất là khó mà quay trở lại đổi thành phi lợi nhuận, tại vì thường thường cái sự thành lập của một trường đại học phi lợi nhuận ở Mỹ này thì đó là một cái tiền nguyên tiền hoặc là một cái, và họ không có đòi hỏi có một cái cổ đông gì trong đó cả ngay từ đầu. Chứ mà đã có cổ đông thì rất khó để mà tại vì đặt cổ đông có nghĩa rằng người ta đầu tư thì phải có lợi. Người ta mới đầu tư chứ còn đầu tư không có lợi ai đầu tư làm gì?
Ông Trương Nguyễn Thành là người tham gia giảng dạy hàng năm tại các đại học ở Việt Nam. Ông nhận xét rằng những mâu thuẫn xảy ra như ở Hoa Sen cũng xảy ra ở các trường tư thục tại Việt Nam. Trong quá khứ của Việt Nam đã từng có cơ sở giáo dục hoàn toàn không vì mục đích tư lợi, đó là trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội, vào thời Việt Nam chưa độc lập. Trường này vận hành trên cơ sở hiến tặng của các nhà tư sản lúc đó. Tiến sĩ Trần Vinh Dự, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế của Đại học ProWar tại Việt Nam nói rằng hiện nay ông chưa thấy có tiềm năng hiến tặng như thế cho ngành giáo dục.
Tại Việt Nam mình thì tôi chưa thấy có bất kỳ cái dấu hiệu nào của một cái xã hội mà sự hiến tặng dành cho giáo dục trong cư dân nó trở thành một xu thế cả. Tôi chưa thấy cái chuyện đó. Và cái này thì nó cũng có một cái lý do rất quan trọng, một cái niềm tin ở trong xã hội Việt Nam mình nó không có nhiều. Vì không có nhiều như thế, ví dụ như là hiến tặng về tôn giáo chẳng hạn, thì đấy là do đức tin tôn giáo. Là vì thế mà các nó sẵn sàng bỏ tiền ra. Thế còn trong giáo dục hiện nay bây giờ, dù có một nhóm nào đấy lập ra một cái trường đại học phi lợi nhuận, và gọi nó là phi lợi nhuận, nhưng làm sao người ta tin được là anh dùng cái tiền đến một cách thực sự là công tâm cho mục đích giáo dục, chứ anh không tư lợi trong đó. Tôi chưa thấy có cái cơ sở nào để có thể vượt qua được cái vấn đề lòng tin đó.
Trong tình hình như vậy, những người chủ trương đại học phi lợi nhuận cho rằng cần phải có cổ đông để khuyến khích sự đóng góp cho giáo dục. Ông Trương Nguyễn Thành cho rằng rất khó để có thể bắt buộc người giữ cổ đông giảm số tiền lời của mình, để số tiền đó dùng để tái đầu tư cho giáo dục.
Đưa một cái áp lực xuống bảo rằng là tất cả cổ đông phải bỏ cái tiền lời trở lại, trong khi là Việt Nam thì chưa có một cái cơ cấu hành chính gì miễn thuế, hay là chưa có một cái gì gọi là rõ ràng trên cái cơ cấu tổ chức phi lợi nhuận theo tôi hiểu, thì rất là khó. Để mà nhất là trường đại học tư nữa, nó xây dựng lên và rất là nhiều người đầu tư bỏ vốn vô trong đó để xây dựng cái trường đại học.
Ông cho rằng việc lợi nhuận hay không lợi nhuận, giảm tiền lời hay không là chuyện của cổ đông. Theo ông, cũng có một giải pháp cho việc xung đột hiện nay về chuyện chia tiền lời nếu ban quản trị muốn các cổ đông đóng góp nhiều hơn cho việc giáo dục.
Cái đó là cái quyền biểu quyết của cổ đông. Bây giờ tôi cho rằng một cách làm mà minh bạch nhất, nếu như mà cổ đông cho rằng như vậy, tôi sẽ thành lập một cái quỹ học bổng hoa sen, và đây tôi trả cho anh tiền lời, anh cảm thấy rằng là cái tiền lời này tôi làm từ thiện, tôi quay lại tôi bỏ vào trong cái quỹ học bổng cho hoa sen, tên anh nằm đó.
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh thì nói rằng trường Hoa Sen vẫn có thể trở thành một trường phi lợi nhuận nếu...
Như vậy trong trường hợp của Hoa Sen đó, thì nó có biến thành phi lợi nhuận được không? Có, nếu như tất cả cổ đông hoặc tuyệt đại đa số cổ đông theo đúng quy định nhà nước là đúng rồi, giờ tôi chán tiền rồi, tôi muốn hiến, tôi muốn để lại cái gì cho đời.
Như vậy, theo những nhà hoạt động giáo dục mà chúng tôi tiếp xúc, câu chuyện giáo dục phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận ở Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào việc xã hội Việt Nam đã sẵn sàng hay chưa cho một mục đích giáo dục cao cả không vì lợi nhuận, tức là những người có tài sản sẵn sàng hy sinh số tài sản đó vì những mục tiêu giáo dục hay không. Và kính thưa quý vị, cuối cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với tường trình từ Việt Nam mang tựa đề Rau ở Lâm Đồng tan nát vì lũ, do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Trong lúc miền Trung bị ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, thì cao nguyên Lâm Đồng cũng bị ngập lụt xả lũ hồ Đơn Dương. Trong đó, huyện bị ngập nặng nhất là huyện Đơn Dương. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng vốn dĩ là tỉnh chỉ chuyên về cây cà phê, cây chè và một số loại cây cao sản khác. Chỉ có huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt là nơi trồng rau nhiều nhất. Hay nói cách khác, đây là vựa rau của cả miền Trung. Nhưng việc xả lũ lại tác động trực tiếp và nặng nề nhất đến Đơn Dương và Đà Lạt. Bà Truyện, cư dân xã Tân Thành, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
Huyện Đơn Dương này nè, nhưng mà ở mép thì không bị ngập, những người ở bên kia đường mới bị. Không có dính dáng gì đến ngập lụt hết. Hôm nay đã rút rồi em, nhưng mà thiệt hại về hoa màu thì nhiều. Tại vì nhà kính nhà lưới của họ với rau đang đến kỳ thu quá, là nó ngập hết, để hư cầu hư đường, nặng chứ.
Theo bà này, hiện tại ở huyện Đơn Dương đang có một kiện hết sức khôi hài, nghĩa là cách nhau một con đường, bên này đường vẫn đang kéo ống nước tưới cây vì thiếu nước, mưa không đáng kể, mà những cây mưa lẻ như vậy càng làm cho rau củ quả đang trồng dễ bị dập vì axit trong nước mưa. Chính vì vậy, sau trận mưa, bà con phải kéo ống ra tưới cây. Bên này đường thi nhau tưới cây thì bên kia đường nước ngập đến nửa nhà, có nơi đến mái hiên, rau củ quả chìm trong biển nước và cả một vựa rau Đơn Dương Lâm Đồng trở thành một vựa nước. Trong khi đó, mùa tháng 10, tháng 11 là mùa rau chủ lực có thể mang lại lợi nhuận cao nhất trong cả năm. Vì mùa tháng 10, tháng 11 là mùa rau đặc biệt, không giống với bất kỳ mùa rau nào khác. Hầu hết trên cả nước chẳng có nơi nào trồng được rau. Vựa rau củ quả ở Tuy Hòa, Phú Yên, Hội An, Đại Lộc, Quảng Nam, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trị và các vựa rau ở Sapa, Bắc Hà, Lào Cai, các huyện ngoại ô Hà Nội đều trong tình trạng ngập ống, không có rau để cung cấp cho thị trường. Lúc này, chính rau củ quả ở các vựa Đơn Dương, Đà Lạt, Lâm Đồng và Đắk Lắk sẽ bước ra thị trường cả nước tuyên chiến với rau củ Trung Quốc. Mà một khi rau ở các vựa này bị hư hại, thị trường rau củ quả trên cả nước sẽ bị tê liệt. Rau củ quả Trung Quốc có cơ hội thả sức tung hoành trên thị trường Việt Nam. Có một thực tế là bấy lâu nay, rau củ quả Việt Nam vẫn còn giữ một góc an toàn bởi các vựa rau Việt Nam vẫn còn trụ được, nhất là vào mùa khan rau tháng 10, tháng 11. Chính các vựa rau Việt Nam đã chiếm một phần không nhỏ thị trường Việt Nam, đã đẩy được một phần lớn rau Trung Quốc không thể bén mảng đến bếp ăn người Việt có quan tâm đến nguồn cung cấp rau. Nhưng với đà hiện tại, các hồ thủy điện thi nhau xả đập khắp miền Trung và các làng trồng rau đều chìm trong biển nước thì hơn bao giờ hết, đây là cơ hội để rau củ quả Trung Quốc tràn lan và độc chiếm thị trường Việt Nam. Hơn nữa, không bao lâu sắp tới đây, rau củ quả Trung Quốc được nhập sang Việt Nam sẽ miễn thuế 100%. Như vậy, cũng đồng nghĩa với tương lai của nông dân Việt Nam bị cả ba mũi dùi tấn công, một mũi dùi thủy điện xả đập trong mùa rau chủ lực, một mũi dùi miễn thuế cho rau củ quả Trung Quốc cho nhà nước đâm và một mũi dùi giá thành rất rẻ bèo, màu sắc hấp dẫn và đầy độc tố của rau củ quả Trung Quốc. Chị Nguyên, một nông dân ở xã Ninh Gia, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
Qua cái mùa mưa vừa rồi với lại xả lũ thì bà con đây thì cũng bị hư hoa màu, hàng lá ghim là nhiều. Nhưng mà nếu mà hàng người ta ở vùng thấp thì người ta mới bị, còn ở vùng cao thì không có bị. Nhiều cái này mình tính ra một huyện chắc nó hết là 1/4 à. Một huyện nó hết 1/4. Thì những đồng bào mà họ, những người mà họ làm hàng là ghim rồi sống quanh năm á, là họ bị gần sông gần suối là họ đều bị hết. Nói vậy chứ cái hàng trồng cái hàng này thì như đánh bạc vậy. Tù được mùa này thì là mắc mùa nọ, chứ không cần lũ lụt cũng đã bị rồi, cho nên thiệt hại nhiều. Có nhiều người họ đi buôn thôi họ đã thiệt hại nhiều rồi, họ mua hàng cả tỷ đồng thế rồi mưa ngập lụt hư hết. Còn có nhiều nhà thì họ bỏ hết vốn ra mấy trăm triệu vậy đó là họ hư, họ vừa xả lũ cái là họ bị hết.
Chị Nguyên cho biết thêm, hiện nay đang là vụ trồng cà rốt, cà chua và các loại su hào, xà lách của huyện Đơn Dương. Trận ngập ống tuần trước đã nhấn chìm toàn bộ các vườn rau trồng ở huyện này, và những loại củ quả bị nhấn chìm đều hư hại toàn bộ, không sống sót một mống nào. Như vậy, cũng đồng nghĩa với việc gia đình chị cũng như hàng trăm gia đình nông dân khác thất thu ngay trong vụ rau chủ lực. Bởi theo kinh nghiệm mọi năm, nếu vụ rau tháng 10, tháng 11 không thành công thì coi như cả năm chị đủ thu nhập để mua gạo, chi phí hàng ngày. Vụ rau Tết không phải là vụ rau chủ lực của các vựa rau trên cả nước, bởi vụ rau này hầu hết tất cả mọi nông dân đều có thể trồng được nên giá thành thấp nhất. Người nông dân chỉ đủ thu nhập để mua sắm Tết, khó mà dư được để tích lũy. Với tình trạng hiện tại, mỗi gia đình bị thất thu ít nhất cũng 30 triệu đồng, có gia đình đến 200-300 triệu đồng. Và chắc chắn các nông dân trồng rau củ quả ở Đơn Dương và một số nông dân quanh thành phố Đà Lạt sẽ bị lâm nợ sau đợt lũ này. Vì người nông dân vốn có thu nhập rất thấp so với các nhóm nghề khác, một khi muốn đầu tư trái vụ phải tăng cường vốn để mua lưới, mua một số nông cụ đặc biệt để đảm bảo cây trong vườn không bị mưa nặng hạt, không bị ngập ống. Nhìn chung, các nông dân ở Đơn Dương và Đà Lạt, Lâm Đồng đã hoàn toàn thất thu trong vụ này, đặc biệt là họ thất thu sau khi tự vận động tạo quỹ để ủng hộ đồng bào lụt lụt ở Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Bình và Hương Khê, Hà Tĩnh. Và có một điều đặc biệt nữa là hầu hết các nông dân ở Đơn Dương, Đà Lạt, Lâm Đồng đều kêu gọi các đoàn từ thiện và các đoàn cứu trợ đừng đến chỗ của họ, mà hãy dồn hết những món quà đó đến Bắc miền Trung, nơi những trận lũ do thủy điện gây ra hoành hành và cái đói, cái lạnh cũng đang tác oai tác quái. Ngoài ra, các nông dân Đơn Dương cũng kêu gọi những người nông dân chịu thiệt hại nơi vùng lũ do xả đập thủy điện hãy cùng đồng hành khiếu kiện thủy điện, bởi đã quá nhiều lần thủy điện gây hại khiến người nông dân điêu đứng, nhưng thủy điện chưa bao giờ có một sự đền bù thỏa đáng, thậm chí họ vẫn hành xử với nông dân theo kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối ngày mai trên làn sóng ngắn 22 và 25 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.